rất là khác biệt so với những giảng sư khác. Thì ví dụ như đặc biệt là con có một cái chú ý về cái nội dung về Đức Phật A Di Đà cũng như là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì theo quan điểm của thầy thì giống như là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà thì vốn là của Tỳ kheo Pháp Tạng, và khi niệm danh hiệu Phật thì không nên là niệm A Di Đà Phật mà nên niệm 10 danh hiệu của Đức Phật là Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Chi Minh Hạnh Tốt Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Nguyện Dụng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Và cực lạc có hay không thì không quan trọng, mà chỉ nên tu theo nhân quả là chính. Vậy thì con muốn hỏi là nếu mà như vậy thì những cái phương pháp như là niệm Phật hoặc là cầu an, cầu siêu cũng như là các tất cả các nghi thức cúng chay tuần vân vân thì liệu nó có ý nghĩa hay không, và nếu và liệu đó có phải là sản phẩm của Phật giáo Trung Hoa di truyền qua hay không, cũng như là những cái hình tượng mà đã được lưu truyền rất là lâu đời như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hay Đức Địa Tạng Vương, thì con thấy là cũng có rất là nhiều sự tích mà mang tính chất giống như là nó từ Trung Hoa lưu truyền qua, thì liệu mình có nên tin vào những cái điều đó hay không? Hay dạ Phật.
Đây là câu hỏi rất hay và cũng rất là nhạy cảm. Những cái tập tục trong Phật giáo Trung Quốc mà Việt Nam ảnh hưởng theo đó đều có những giá trị nếu chúng ta áp dụng đúng. Mặc dầu Đức Phật chưa từng dạy các nghi thức cầu an và cầu siêu, trải qua 20 thế kỷ đạo Phật tồn tại tại Trung Quốc và Việt Nam đó, thì tập tục này nó đã ảnh hưởng đời sống tinh thần văn hóa của con người và rất có giá trị. Cho nên chúng ta không nên bỏ hai thứ này và sử dụng đúng cách thôi. Ví dụ như một người đang bị nằm đau bệnh, sợ cái chết, sợ mất người thân, sợ phải vẫy tay chào với tài sản, thì cái khóa lễ cầu an có tư vấn trước khi khóa lễ được diễn ra sẽ giúp cho họ ổn định tinh thần. Và giờ đó người ta có thể chết một cách thư thái hơn, nhẹ nhàng hơn, nhanh chóng hơn. Và đó là cái giá trị của cầu an để mà cho họ đi chết. Còn những cái cầu an để mà ổn định tâm lý, trị liệu bệnh tật đó, thì cái tác dụng của nó cũng có nhất định chứ không thể nói là không có gì hết. Có rất nhiều người nhiều khi là bị bệnh tưởng, bị bệnh tâm thôi. Cái bệnh thân thì ai cũng có, nhưng mà tưởng nhiều quá nó làm cho bệnh trạng trở nên nặng nề hơn. Nhưng mà khi có cái khóa lễ cầu an và được hướng dẫn đàng hoàng, nghe lời kinh, nghe danh hiệu Phật đó, họ tập trung cao, họ nghĩ rằng là được gia hộ, được phù trì, thì cái tác dụng tâm lý trị liệu trên thân đó diễn ra một cách rất là tích cực. Có nhiều người hết bệnh, đó là những sự thật có thật hết á. Cho nên chúng ta không nên bỏ những cái khóa lễ cầu an. Vấn đề còn lại là gì? Mình chọn cái nghi thức nào để thích hợp cho đối tượng nào thôi. Đối với những người mà nặng về tín ngưỡng đó, thì việc tụng các cái nghi thức như là kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư là rất hữu hiệu với họ. Còn đối với trí thức đó, hoặc là những người chưa tin đạo Phật đó, thì chúng ta có thể đọc một cái bài kinh như là kinh Vô Ngã Tướng ở trong Phật giáo Nguyên Thủy, để họ nhận thức được rất rõ là thân thể này không phải là tôi, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, và do đó tôi không đánh đồng nó với tôi là một, cho nên nó khỏi đó được tách ly, và do vậy cái thân bệnh của họ nó được giảm đi khá nhiều. Phần lớn chúng ta quy kết là những nỗi đau trên thân là chính mình đau, mà trên thực tế thì nó có mối liên hệ, nhưng mà khi mình ly tâm quá nỗi đau bằng cái quán vô ngã đó thì nỗi đau nó có nhưng mà nó không khống chế, không cường điệu quá, không quan trọng quá được. Cái đó là cái phương pháp trị liệu. Và ngoài ra mình có thể đọc những cái bài kinh như là kinh Phước Đức, hay là những bài kinh nói về đời sống thiền định như là kinh Tứ Niệm Xứ, kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở, dành cho những đối tượng thích tu về thiền. Thì cái tác dụng trị liệu về bệnh lý đối với người bệnh đó là có thật và rất là cao. Còn cầu siêu đó, thực tế nó là một cái phương pháp để giải tỏa những nỗi khổ niềm đau của người còn sống trước đối cảnh sanh ly tử biệt bằng người thân được họ thương yêu quý mến nhất trên đời đã không còn nữa. Cái đó nó có tác dụng rất lớn, chúng ta không thể bỏ. Và biết cách làm á, thì thông qua cái lễ tang mà nhất là kết thúc 7 tuần thấp như Phật giáo Việt Nam đã làm đó, thì rất nhiều gia đình, rất nhiều thành viên, thậm chí là vô thần của cộng sản đi nữa cũng lần lượt trở thành các Phật tử. Vấn đề là phải biết cách hướng dẫn và hướng dẫn đúng chuẩn. Và đây là một trong những cửa ngõ dẫn dắt những người chưa biết Phật giáo vào trong đạo Phật rất nhanh. Cho nên ở chùa Giác Ngộ, chúng tôi vẫn làm điều này mấy chục năm qua và vẫn tiếp tục làm như thế. Cái cách làm nó có khác. Về nghi thức cúng cô hồn tại các chùa theo Phật giáo Trung Quốc, trong đó có Nhật Bản, Việt Nam, thì chúng ta biết là nghi thức đó là do Trung Quốc biên soạn. Cúng cô hồn gồm có 10 chủng loại, tượng trưng cho tất cả những người chết quan kiên quán trái chưa tái sinh được. Thì nhờ nghe và nhắc nhở những lời về vô thường vô ngã thì họ mới rũ bỏ được. Đó là cái quan điểm của Phật giáo Trung Quốc ta. Cái này thì không thật sự cần thiết. Thế nên ở chùa Giác Ngộ, cái thời khóa buổi chiều đó là không có tụng mông sơn thí thực như các chùa khác, mà thế vào đó là các chú sa di được yêu cầu đọc tụng hoặc là kinh Di Giáo 2, 2, 4, 6 và 3, 5, 7 thì đọc tỳ ni nhật dụng, những bài thực tập thiền kệ, hoặc là đọc giới luật của sa di để giúp cho các vị đó là trải nghiệm đời sống đạo đức, thiền định, trí tuệ mà Đức Phật đã dạy. Cho nên cái giá trị 40 phút của một cái thời kinh buổi chiều đó thay thế nội dung mới này nó làm cho người tu đó tu tốt hơn. Còn hướng về các cái loại cô hồn đó, mà vốn là cái phần biên tập về sau, thì cái thời gian bỏ ra cũng giống như nhau, mà lệ lạc cho người tu nó là không có nhiều. Vì là Phật đó chủ yếu là phụng sự độ sinh, tức là độ con người sống đó. Và khi một người ta sống một cuộc đời quá tốt thì sau khi chết thì tái sanh thì lập tức là, cho cái phần hậu sự này không quan trọng lắm, nhưng mà nó quan trọng cho những người còn lại. Cho nên chúng ta vẫn phải tiếp tục làm. Có rất nhiều thứ được ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc, có những giá trị nhất định trong lịch sử phát triển đạo Phật. Nhưng ngày nay đó, nếu chúng ta mạnh dạn đánh giá và nhìn nhận lại đó, một đất nước Trung Quốc gần 1 tỷ 4 người đã từng là thiên đường của đạo Phật Đại Thừa, cho đến gần đây là thời kỳ sau chủ nghĩa nó mới bị gọi là chết dãy dụa do cái chính sách cách mạng dân hóa sai lầm của nhà nước cộng sản. Bây giờ toàn nước Trung Quốc chỉ còn có 40.000 tăng ni thôi. Chúng ta không thể nào tin được cái sự tụt giảm lớn như thế. Vào năm 1959, khi Trung Quốc sáp nhập Tây Tạng trở thành một tỉnh bằng con đường xâm lăng đó, thì các nhà sư Tây Tạng có được 80.000 vị đi tu, thì cộng lại thì hiện nay là Trung Quốc có khoảng 120.000 tăng ni, 1/3 là người Trung Quốc, 2/3 là người Tây Tạng. Con số đó là quá nhỏ với một đất nước gần 1 tỷ 4 dân số. Nước Miến Điện đó có 800.000 tăng ni, 500.000 tăng, 300.000 ni. Thái Lan đó 66 triệu dân có 500.000 tăng ni. Và tại sao đất nước Trung Quốc to như thế mà lượng tăng ni quá ít? Còn thua Việt Nam hiện nay chúng ta có 47.000 tăng ni, so với 93 triệu dân thì con số này quá bé, quá nhỏ. Đó là cái khủng hoảng số lượng tu sĩ Phật giáo tại Việt Nam và Trung Quốc. Nói chung là những nước ảnh hưởng cái văn hóa của đạo Phật Trung Quốc, đó là một sự suy giảm rất là đáng quan tâm. Thì có nhiều cái lý do dẫn đến tình trạng đó, nhưng mà theo nghiên cứu riêng của chúng tôi đó, ngoài những cái lý do chủ quan khách quan thì còn có cái nghi thức độc tụng của Phật giáo Trung Quốc là phần lớn nhấn mạnh về cái tín ngưỡng thôi. Thời buổi khuya, phần lớn các chùa ngoài chùa Thiền Tông hay là Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông vân vân, thì các tông theo tu theo Tịnh Độ và Mật Tông á, thì thường trì thần chú Thủ Lăng Nghiêm, mà vốn nó không có giá trị nhiều, như nó đã được đồn thổi là có thể ngăn được dục cho người xuất gia. Bữa trưa đó thì cái nghi thức là cúng là các đức Phật quá khứ hiện tại vị lai để nhớ ơn đức với các ngài, thì quán tưởng là tam đức lục vị, rồi bát giải thoát vân vân, rồi tam đề ngũ quán vân vân. Thì cái này nó không thật sự cần thiết, người ta lập lại cái nội dung gần như là 80% so với cái nghi thức cúng quả đường của tăng ni nè. Cho nên cúng ngọ như thế không cần thiết nữa. Còn cúng công phu chiều là cúng cho 10 loại cô. Còn bữa tối đó thì phần lớn các chùa Tịnh Độ và Mật Tông á chỉ tụng Di Đà cho cầu siêu, Phổ Môn á cho cầu an. Và bằng cái cách thức này đó là suốt một kiếp tu đó, nhiều ngôi chùa tăng ni và Phật tử chỉ đọc có 2-3 bài kinh thôi. Cho nên giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ cảm thấy xa lạ với đạo Phật, và người ta mất đi cái niềm thao thức lý tưởng cao quý để trở thành người xuất gia với tư cách là Phật tử chân chính. Do đó chúng ta phải mạnh dạn tháo mở bớt những cái ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc đối với Phật ở Việt Nam, vì chúng ta bị Trung Quốc đô hộ 1000 năm. Trung Quốc có những cái hay riêng mà chúng ta cần học hỏi, nhưng những cái hay đó, những cái sáng tạo đó là dành cho người Trung Quốc. Phật giáo Việt Nam chúng ta cần phải có cái tính độc lập, có những cái hay riêng. Cũng giống như Phật giáo Tây Tạng chỉ có mấy triệu dân mà Trung Quốc phải học lại hàng trăm thứ, hàng ngàn thứ. Còn Phật giáo Nhật Bản 125 triệu dân, và đạo Phật đó, Nhật Bản nhập từ Trung Quốc, nhưng bây giờ có phong cách riêng mà Trung Quốc với các du khách và tăng ni khi sang Nhật Bản phải học lại những thứ mà trước đây đó là Trung Quốc đã truyền vào Nhật Bản. Đang khi đó chúng ta có một đạo Phật trước là Nhật Bản ít nhất là 5-6 thế kỷ, nhưng chúng ta không có nét riêng, chúng ta bị lệ thuộc văn hóa vào Trung Quốc. Đó là cái dở của Phật giáo Việt Nam. Còn các vị Bồ Tát Đại Thừa, chúng ta cứ tạm gọi đó là các ngài sống ở các hành tinh khác đi, để đỡ tránh vào cái tình trạng tranh luận mà không có cái điểm dừng giữa hai trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Và thờ phượng các vị Bồ Tát Đại Thừa đó cũng giống như thờ các vị Phật Đại Thừa. Chúng ta phải hiểu là nương vào, thứ nhất là danh hiệu của các ngài qua tên gọi, nó cho ta là biểu tượng sống, nó cho ta là lý tưởng sống, cho ta là những đức tính cao quý mà chúng ta cần sở hữu. Vì các ngài có thật hay không không quan trọng nữa, nương vào các đức tính cao quý đó để chúng ta trở thành những nhân vật cao quý như các ngài đó, là những bài học rất hay và những phương pháp rất tốt để chúng ta trải nghiệm trong đời. Ví dụ như người nào rụt rè, sợ hãi, bạc nhược, yếu đuối, mất tự tin, hay là mặc cảm tự ti, thì nên thường xuyên niệm danh hiệu Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Tôi tự động mình lên như có tinh thần liền. Đây là vị thật là chiến đấu, bách chiến bách thắng với các loại phiền não. Thì tự động mình liên tưởng đến, niệm tưởng đến, thì chúng ta có được cái tố chất đó. Bây giờ là chúng ta chiến đấu với cuộc đời, chiến đấu với nghịch cảnh, chiến đấu với nỗi khổ niềm đau, chúng ta phải giành phần chiến thắng, không được thất bại. Và chỉ có một câu lối duy nhất đó thôi. Như vậy chúng ta sẽ trở thành những gì mà chúng ta niệm tưởng đến, suy nghĩ đến và hành xử. Cho nên danh hiệu của các ngài nó trở thành một bài học rất quý giá. Ngoài ra các vị Bồ Tát lớn khác đó thì có cái bản kinh Đại Thừa mô tả về hạnh nguyện, chẳng hạn như Bồ Tát Quan Thế Âm á, ít nhất có 3 kinh: phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm của kinh Pháp Hoa, rồi một phẩm nói về Dĩ Căn Viên Thông của Bồ Tát Quan Âm ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, và một chương á nằm ở trong kinh Hoa Nghiêm. Ít nhất là 3 kinh này, ngoài ra còn nhiều kinh khác nói mà giờ không thông dụng lắm. Như vậy là đập vào những cái nội dung nói về cách tu, cách làm đạo, cách phụng sự nhân sinh của vị Bồ Tát Quan Thế Âm này đó, tự động chúng ta tăng trưởng được tâm từ bi, tăng trưởng được sự quán tự tại, tăng trưởng được niềm vui không sợ hãi, tăng trưởng được cái kinh nghiệm gọi là ứng nghiệm 33 thân để nhập thế độ sinh, và nhiều bài học cao quý khác. Và ở phương diện này đạo Phật Đại Thừa là rất đặc biệt, các trường phái Phật giáo khác là không được như thế. Cho nên cái hay của Đại Thừa là nằm ở chỗ đó, và do đó chúng ta phải khai thác những cái phương diện tích cực này. Còn chỉ dừng lại ở nghiên cứu lịch sử không đó, thì nó có những cái giới hạn nhất định. Do đó khi mà chúng ta không thể dọn dẹp những thứ mà chúng ta không thích, thì tốt nhất là là khai thác những nội dung tích cực trong những thứ đã được tồn tại rồi, và phát huy những yếu tố đó trở thành những biểu tượng, trở thành những giá trị, trở thành nhân cách sống, thì cái lề lạc thiết thực đó nó sẽ có mặt khắp mọi nơi. Thì đó là một vài điều giải thích, vì nội dung nó quá rộng cho nên nó bao quát vậy để chúng ta tránh đi những hiểu lầm rằng là Đạo Phật Đại Thừa không có giá trị, rằng là Đạo Phật Đại Thừa là do biên tập về sau nên là không đáng thực hành. Mặc dù là biên tập về sau Phật phát triển thêm, nhưng mà nếu sử dụng đúng vẫn có giá trị rất hay, rất lớn. Chính vì thế mà các nước như là Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ đã chấp nhận Đạo Phật Đại Thừa mà không phải là Phật giáo nguyên thủy. Dĩ nhiên là Phật giáo nào cũng có mặt mạnh mặt yếu, cái phương diện này phương diện nọ, cho nên là con người hiện đại đó, chúng ta nên rút những cái hay của Phật giáo nguyên thủy, chúng ta rút những cái hay của Đạo Phật Đại Thừa, tổng hợp những hai cái hay này lại thì chúng ta có một đạo Phật, ta gọi là đạo Phật là Phật Thừa. Nó không bị thiên cực ở một phương diện nào hết. Xin dừng lại tại đây.
Đúng rồi, bên Nhật này là hai mấy năm rồi thầy ạ. Nhưng mà ở gia đình